Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng, là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của Sứ Đồ Giăng khi viết phúc âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm hôm nay đến bài thứ 62 với đề tài Đóng Đinh Đấng Vô Tội. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 19, từ câu 1 đến câu 16. Chúa Cứu Thế Giêsu đã tình nguyện phó mình vào tay loài người để chịu sự xét xử bất công của họ. Ngài là đấng vô tội, bị xem như kẻ tội trọng, phải lãnh án chết. Những người có liên quan trong phiên tòa xử Chúa đã dập tắt mọi tiếng nói của lương tâm để đóng đinh vua trời. Sứ Đồ Giăng ký thuật sự kiện này cho chúng ta như sau. Bấy giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đang một cái mão triều bằng gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần, nói với Ngài rằng, lạy vua dân Giu-đa, họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng, đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giêsu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng, kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài, thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng, chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta, không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng, chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là Con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng, ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài. Nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng, ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Sê-sa, vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy. Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Vả bấy giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu, độ chừng giữa trưa, Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng, vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng, hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng, ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng, chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi. Người bèn giao Ngài cho chúng, đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt Ngài và dẫn đi. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. tại sao Phi-lát đã muốn tha Chúa mà lại còn cho đánh đòn Chúa? Câu hỏi thứ hai. Việc quân lính cho Chúa đội mão gai và mặc áo điều có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba. Câu Phi-lát nói với đoàn dân, kìa xem người này, trong câu thứ năm, hàm ý gì? Câu hỏi thứ tư. Tại sao Phi-lát lại sợ khi nghe nói Chúa tự xưng là con Đức Chúa Trời? Theo câu thứ tám. Câu hỏi thứ năm. Tại sao trước đó Chúa Giê-xu chẳng những trả lời mà còn đặt lại câu hỏi với Phi-lát? Theo chương 18 câu 33 đến 37. Còn lần sau này, Chúa lại không nói gì cả. Theo câu thứ 9. Câu hỏi thứ 6. Theo ý bạn, người chịu trách nhiệm trong việc đóng đinh Chúa là ai? Và câu hỏi thứ 7. Bạn học được điều gì qua phân đoạn này? Theo cách xử tử của người La Mã, trước khi bị đem ra hành hình, tử tội phải chịu đánh đòn. Đánh đòn này không phải là quơ quào một vài roi lấy lệ, nhưng còn là một cực hình đau đớn không kém gì chịu đóng đinh. Cây roi mà người La Mã sử dụng là những sợi dây da, ở đầu có buộc những miếng kim loại hoặc mảnh xương nhỏ. Mỗi lần bị đánh, nạn nhân bị móc từng miếng thịt. Có người không chịu nổi trận đòn đã bị chết ngay trước khi chịu đóng đinh. Phi-lát có ý muốn tha Chúa Giê-xu, nên cho đánh đòn để cho dân chúng thấy chịu trận đòn như vậy cũng đã gần chết rồi, và ông nghĩ rằng người Do Thái sẽ hả dạ về điều đó. Xin đọc thêm Luca chương 23 câu 15-16 để thấy rõ ý định của Phi-lát. Tuy nhiên, Phi-lát không biết rằng người Do Thái đã quyết tâm giết Chúa Giê-xu, nên dù ông đánh đòn Chúa, họ vẫn không chịu tha Ngài. Những người lính La Mã biết rằng Chúa Giê-xu bị buộc tội là vua dân Do Thái, cho nên họ đã tìm cách chế nhạo bằng cách cho Chúa đội mão gai và áo điều, là hai biểu tượng của vua Chúa. Nỗi đau đớn của Chúa Giê-xu chẳng những là đau đớn về thân xác vì chịu trận đòn chí tử, nhưng cũng là những chê cười, chế nhạo của con người, đúng như lời Kinh Thánh đã nói trước trong Tiên tri Ê-sai chương 53. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Ngày nay, nếu chúng ta phải chịu những đau đớn, chê cười, hổ nhục, hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu cũng đã từng gánh chịu những điều đó và Ngài thông cảm với chúng ta. Từ đầu đến cuối, Phi-lát luôn luôn thấy Chúa Giê-xu là người vô tội và ông nghĩ rằng cũng chỉ vì ganh tị mà người Do Thái buộc tội Chúa, cho nên nếu thấy Chúa bị tơi tả vì trận đòn với những nỗi hổ nhục, đội mão bằng gai và mặc áo điều, hẳn họ cũng hả dạ mà tha cho Chúa. Vì vậy, ông dẫn Chúa ra và nói, kìa, xem người này. Hàm ý rằng, tôi hành hạ người này đến độ đó, hả dạ anh em chưa? Thôi tha cho anh ta đi, vì anh không làm điều gì tội lỗi cả. Tuy nhiên, Phi-lát đã lầm. Đoàn dân và nhất là giới lãnh đạo tôn giáo đã nhất quyết giết Chúa, nên đòi phải đóng đinh Chúa cho kỳ được. Họ cho rằng Chúa Giê-xu đã phạm tội nặng nhất, đó là xưng mình là con Đức Chúa Trời. Theo câu thứ 7. Đối với người Do Thái, xưng mình là con Đức Chúa Trời là tội phạm thượng. Nhưng đối với người La Mã hay Hy Lạp, đó lại là điều thông thường, vì họ tin rằng thỉnh thoảng các vị thần linh vẫn ngự xuống, nhập vào người và làm những phép lạ. Nghe nói rằng Chúa Giê-xu là con trời, Phi-lát sợ mình xúc phạm đến thần linh. Chính vì vậy mà Kinh Thánh ghi, khi Phi-lát đã nghe lời đó lại càng thêm sợ hãi nữa. Theo câu 8. Do đó, ông đã tra vấn Chúa Giê-xu thêm để biết rõ nguồn gốc của Ngài. Tuy nhiên lần này, Chúa đã không trả lời ông gì cả. Sở dĩ Chúa Giê-xu không trả lời, vì Chúa biết rằng câu trả lời của Chúa vô ích. Chúa có nói gì lúc đó cũng không thay đổi tình thế. Trước mặt vua Herod, Chúa cũng yên lặng như vậy. Theo Phúc âm Luca chương 23 câu 9, Phi-lát coi đó là thái độ khinh thường, cho nên đã sẵn giọng với Chúa, nhắc cho Chúa nhớ rằng ông có quyền trên Chúa. Theo câu 11, tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã cho ông thấy rằng thật ra ông cũng chỉ là người thừa hành chương trình của Đức Chúa Trời, và người có tội thật sự trong vụ án của Chúa Giê-xu chính là giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy. Phi-lát là người biết sự thật, biết Chúa Giê-xu vô tội và muốn tha cho Ngài. Nhưng sau hết, giới lãnh đạo tôn giáo đã giáng một đòn cuối cùng và Phi-lát không thể không chiều theo ý của họ. Câu làm cho Phi-lát sợ nhất là câu: nếu quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Caesar. Theo câu 12, đây là một câu nói có tính hăm dọa. Nếu Phi-lát tha Chúa Giê-xu, người Do Thái sẽ tố cáo lên hoàng đế La Mã là có người nổi loạn lên trong nước mà Phi-lát không trừ diệt. Điều này sẽ gieo nghi ngờ vào hoàng đế La Mã lúc bấy giờ là Tiberius, một người có tính đa nghi. Khi vị hoàng đế nghe tin này, thì chắc chắn địa vị và sự nghiệp của Phi-lát cũng không còn. Trước áp lực quá nặng nề như vậy, Phi-lát đã chịu thua và đành để cho dân chúng xử tử một người vô tội. Phi-lát cũng đã nài nỉ dân chúng một lần chót: ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Theo câu 15. Nhưng câu trả lời của đoàn dân cho thấy sự gian ác của họ. Họ không ưa gì hoàng đế La Mã, nhưng lúc đó đã nói: chúng tôi không có vua khác, chỉ Caesar mà thôi. Họ tỏ ra sẵn sàng trung thành với hoàng đế La Mã hơn là với Chúa Giê-xu, là vị cứu tinh mà họ vẫn mong đợi. Chúng ta có thể ghi nhận một số bài học qua ba nhân vật hay ba nhóm người trong câu chuyện này. Đó là Chúa Giê-xu, Phi-lát và giới lãnh đạo tôn giáo. Thứ nhất, Chúa Giê-xu phải gánh chịu bao đau đớn, nhưng Ngài sẵn sàng chịu khổ, mang mọi đau thương cũng như hổ nhục vì chúng ta. Chúa đã hiên ngang trả lời hoặc yên lặng khi cần thiết. Đây là gương sáng để chúng ta noi theo và cũng nhắc chúng ta ngàn đời luôn nhớ ơn Chúa. Thứ nhì, Phi-lát là người biết lẽ phải, nhưng vì áp lực nặng nề đã đành phải chiều theo ý muốn của đám đông. Mỗi khi gặp áp lực thúc đẩy mình làm điều sai quấy, chúng ta cần nhờ sức Chúa để giữ vững lập trường dù phải chịu thiệt thòi. Và thứ ba, giới lãnh đạo tôn giáo là những người quyết tâm giết Chúa từ đầu, cho nên đã không ngại một hành động hay lời nói gian ác nào, miễn là khai trừ được Chúa. Mọi hành động gian ác của con người đều phát xuất từ lòng dạ xấu xa. Chúng ta cần để cho tư tưởng mình được thanh tẩy bằng lời Chúa mỗi ngày để không mắc tội của những người này.